là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình này có những tin chính sau.
Sáng nay tại trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ tham gia đề án số 11 của tỉnh ủy về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Yên Bái 2 đạt tổng dư nợ trên 1.500 tỷ đồng.
Huyện Văn Chấn hỗ trợ cho 100 gia đình thiên tai.
Yên Bái phát hiện hơn 1.000 trường hợp vi phạm tốc độ.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ do tổ chức phân công, chấp nhận khó khăn gian khổ, xung kích tình nguyện đi cơ sở để rèn luyện và khẳng định bản thân với tinh thần lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đó là yêu cầu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia đề án số 11 của tỉnh ủy tại hội nghị gặp mặt cán bộ tham gia đề án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sáng nay tại trung tâm hội nghị tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành cùng 191 cán bộ tham gia đề án 11. Năm 2018, tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án 11 xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Sau 5 năm thực hiện đề án, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương đã làm tốt công tác phối hợp trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và quản lý, sử dụng cán bộ của đề án. Hầu hết cán bộ tham gia đề án đều được rà soát bổ sung quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo quản lý cao hơn chức danh hiện giữ. Hiện có 71 trên 191 đồng chí được quy hoạch vào các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó có 7 đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030. Đã có 102 lượt cán bộ đề án được luân chuyển, biệt phái, điều động, bổ nhiệm, kết hợp với bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhiều đồng chí đảm nhận các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại các xã vùng cao, địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Từ năm 2018 đến nay, có 81 trên 150 cán bộ đã thay đổi vị trí công tác theo hướng tích cực, trong đó có 57 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ cao hơn và 18 đồng chí được bổ nhiệm giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các cán bộ thuộc đề án luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy được năng lực sở trường, tiếp cận nhanh với công việc, nỗ lực học hỏi, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều địa phương, cơ quan đơn vị có cán bộ luân chuyển, điều động đã có những thay đổi tích cực, qua đó tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Đối với ngành y tế tỉnh Yên Bái thì đề án 11 đã có những cái tác động rất tích cực. Những cán bộ được trúng tuyển đề án 11 là một cái sự ghi nhận, đánh giá, một cái niềm tự hào của chính bản thân họ. Thế và họ lại được tạo điều kiện để học tập, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm.
Ông Mai Mộng Tuân, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn nói.
Cái trang bị kiến thức học tập ở các lớp đào tạo trên tỉnh. Thì khi xuống các xã thị trấn thì các đồng chí rất phát huy được cái năng lực sở trường của mình cũng như là các cái kiến thức được đào tạo tập huấn. Thì cụ thể thì có một số xã thì khi mà xuống làm thì mới chỉ là cái xã đặc biệt khó khăn thôi, nhưng mà qua 3 năm triển khai thực hiện thì xã đã đạt được chuẩn nông thôn mới rồi. Này để khi mà xã đã đạt chuẩn nông thôn mới rồi thì có những xã đạt chuẩn nông thôn nông cao. Thì với cái như vậy thì thực tế mà nói thì cái đề án 11 rất thiết thực đối với địa bàn huyện Văn Chấn.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phổ biến quán triệt quy định số 25 về quản lý cán bộ tham gia đề án, kế hoạch số 120 về thực hiện đề án năm 2023 và báo cáo kết quả khảo sát thông tin về thực hiện một số nội dung của đề án và kiến nghị đề xuất. Tiếp đó, trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, các cán bộ tham gia đề án và thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương có cán bộ tham gia đề án đã thảo luận, trao đổi, nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tham gia đề án, mạnh dạn tham gia ý kiến, đề xuất kiến nghị các giải pháp để đề án được triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đồng chí Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái mong muốn như sau.
Ngay khi tham gia đề án thì cá nhân tôi được tiếp cận vào một cái môi trường mới, được tham gia các cái phong trào, những cái hoạt động của các cấp bộ đoàn nói riêng và của đoàn viên thanh niên nói chung. Và đây cũng là lúc để tôi vận dụng những cái lý luận đã được học tập khi mà tham gia đề án vào để giải quyết những cái vấn đề thực tiễn của công việc.
Đồng chí Sùng Thị Thắm, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu nói.
Tôi cảm thấy rất là vinh dự, tự hào và cũng là một trách nhiệm rất lớn đối với lại bản thân. Trong khi mà được tham gia vào đề án này thì tôi mong muốn là mình sẽ được tích lũy thêm kiến thức để trực tiếp áp dụng vào trong công việc của bản thân là thứ nhất. Thứ hai là đóng góp được vào sự phát triển của huyện.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và chúc mừng sự tiến bộ của những đồng chí đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tin tưởng, giao đảm nhiệm các vị trí công tác mới, nhất là 18 đồng chí đã giữ các chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của đề án đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương cần xác định xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, quan tâm xây dựng phương án quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ tại chỗ, kết hợp điều động, luân chuyển, biệt phái, tăng cường đi cơ sở, nhằm tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực sở trường, đồng thời rèn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý qua thực tiễn công tác. Trước mắt cần ra soát giới thiệu nhân sự thuộc đề án để đưa vào quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoặc các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy, cấp huyện, thủ trưởng các sở ngành quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và những nhiệm kỳ tiếp theo. Về sự cần thiết trong việc tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số phát triển, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần xây dựng một môi trường công tác thuận lợi và tạo mọi điều kiện để cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số được rèn luyện, cống hiến, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, định hướng cụ thể, tạo điều kiện để cán bộ thuộc đề án học tập, rèn luyện, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm từ thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi với cán bộ tham gia đề án thuộc ngành, địa phương mình, quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ thuộc đề án để kịp thời nắm bắt, định hướng cho cán bộ yên tâm công tác, phấn đấu, rèn luyện.
Đối với các cán bộ tham gia đề án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị.
Đối với các cán bộ tham gia đề án, cần nhận thức rõ tầm quan trọng của đề án và trách nhiệm của mình khi tham gia đề án, kiên trì phấn đấu rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tích cực tham gia đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý. Cần xác định mục tiêu, động cơ phấn đấu rõ ràng và xây dựng kế hoạch chi tiết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân để đạt được mục tiêu đó. Nội dung này là theo quy định số 25 này. Xây dựng tác phong lề lối làm việc khoa học, chuyên nghiệp, đi sâu đi sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, chuẩn bị tốt tư tưởng và tâm thế cho mình, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ do tổ chức phân công, chấp nhận khó khăn gian khổ, xung kích tình nguyện đi cơ sở để rèn luyện và khẳng định bản thân với tinh thần lửa thử vàng, gian nan thử sức. Các đồng chí cần xác định việc được tham gia đề án là cơ hội rất tốt để rèn luyện, phát huy năng lực sở trường, khẳng định bản thân, và khi các bạn làm tốt trọng trách của mình, chắc chắn sẽ được đánh giá và ghi nhận xứng đáng.
Đối với các cán bộ thuộc đề án đã giữ các chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và trọng trách của mình, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến để bản thân ngày càng tiến bộ, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương, nơi công tác nói riêng và cho tỉnh Yên Bái nói chung. Bên cạnh đó, các đồng chí cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình, giúp đỡ, tạo động lực, nguồn cảm hứng cho cán bộ khác của đề án phấn đấu rèn luyện cùng nhau phát triển. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh.
Thưa toàn thể các đồng chí, với tình cảm và niềm tin đối với đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, tôi mong muốn và tin tưởng rằng các cán bộ thuộc đề án 11 có mặt tại hội nghị hôm nay sẽ luôn là những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, khát khao cống hiến, quyết tâm vượt khó vươn lên, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện bản thân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sứ mệnh đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025, và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền Núi Bắc Bộ vào năm 2030. Một lần nữa, xin chúc các đồng chí và quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho thật nhiều cán bộ thuộc đề án 11 sẽ sớm tốt nghiệp đề án.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức chương trình Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp tại xã Minh Quân. Tham gia chương trình có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong chương trình Ngày cuối tuần cùng dân, các đồng chí lãnh đạo đã cùng bà con trồng 7 sào dâu trên cánh đồng thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, qua đó nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cán bộ đảng viên với nhân dân, đồng thời động viên khuyến khích nhân dân tiếp tục mở rộng diện tích dâu tằm trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chấp hành Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 13 mở rộng sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2023, triển khai nhiệm vụ quý 2. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Quý 1 năm 2023, Đảng ủy khối và các cấp ủy tổ chức đảng cơ sở đã chủ động bám sát nội dung chương trình động số 135 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Các chương trình kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành để cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch triển khai thực hiện. 100% cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đã quan tâm xây dựng các chương trình kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng cơ bản sát thực, phù hợp theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chủ động làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, kết nạp đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hiện 75 chi đảng bộ cơ sở đã triển khai nền tảng sổ tay đảng viên điện tử với trên 4.200 đảng viên sử dụng nền tảng này. Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể được triển khai toàn diện đảm bảo yêu cầu. Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối đã hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát quý 1 năm 2023. Quý 2 năm 2023, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị, kết luận quy định của Trung ương của tỉnh và sơ kết tổng kết các nghị quyết chỉ thị kết luận quy định của Trung ương của tỉnh. Đảng ủy khối theo yêu cầu tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết chủ đề Đảng viên tốt chi bộ kiểu mẫu năm 2022-2023. Nghiên cứu ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy khối, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, thường xuyên coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo trong các cơ quan hành chính nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tích cực tham gia thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, phối hợp chặt chẽ đồng bộ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhân dịp này, Đảng ủy khối đã khen thưởng cho 15 chi đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.
Sáng nay, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức chung kết bí thư chi bộ giỏi Công an tỉnh Yên Bái năm 2023 với sự tham gia của 36 thí sinh. Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, trước đó Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các đảng ủy cơ sở trực thuộc, Đảng ủy Công an cấp huyện tổ chức thành công hội thi cấp cơ sở, qua đó lựa chọn được 36 thí sinh tham gia chung kết hội thi bí thư chi bộ giỏi Công an tỉnh. Các thí sinh phải trải qua hai phần thi là thi viết và thi sân khấu hóa với 3 nội dung tự giới thiệu, trả lời câu hỏi và thi thuyết trình. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy đối với công tác xây dựng đảng, bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ về công tác đảng và khả năng điều hành xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên cơ sở, tăng cường giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cấp ủy chi đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng chi bộ đảng bộ trong toàn công an tỉnh trong sạch vững mạnh với chất lượng ngày càng cao. Thông qua hội thi cũng giúp cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đánh giá chất lượng đội ngũ bí thư chi đảng bộ và cấp ủy cơ sở, phát hiện nhân tố mới để đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vòng chung kết hội thi diễn ra đến hết ngày mai 25 tháng 4. Căn cứ vào kết quả hội thi, Đảng ủy Công an tỉnh sẽ lựa chọn ra các thí sinh tiêu biểu xuất sắc tham dự hội thi do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức.
Sáng 24 tháng 4, Sở Nội vụ phối hợp với VNPT Yên Bái tổ chức tập huấn triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh. Tham gia tập huấn có hơn 100 cán bộ công chức viên chức của các sở ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các hội có tính chất đặc thù. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được giới thiệu tổng quan hệ thống phần mềm thí điểm của tập đoàn VNPT, đồng thời được hướng dẫn tự khai hồ sơ, hướng dẫn cán bộ công chức viên chức làm công tác quản lý nhân sự, xác nhận hồ sơ, rà soát xem thông tin hồ sơ cán bộ công chức viên chức tự khai, xác nhận thông tin hồ sơ cán bộ công chức viên chức tự khai, hướng dẫn quản trị tại các đầu mối cơ quan đơn vị. Phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2023 là thu thập dữ liệu cán bộ công chức viên chức. Giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là triển khai nâng cấp hoặc thuê phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức viên chức của tỉnh, thu thập và cập nhật hoàn thiện dữ liệu hồ sơ cán bộ công chức viên chức, đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đơn vị nhằm vận hành khai thác hệ thống toàn tỉnh.
Trong quý 1 năm 2023, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái 2 đã giải ngân cho hàng trăm khách hàng vay trên 30 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đưa tổng dư nợ lên 1.553 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm. Nguồn vốn vay được khách hàng đầu tư vào phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, trồng rừng và phát triển các ngành nghề chế biến nông lâm sản, kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, qua đó góp phần tích cực vào phục hồi và phát triển kinh tế. Cùng với đó, chi nhánh còn huy động được 1.113 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư tăng 30 tỷ đồng so với đầu năm. Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục huy động vốn và cho vay nền kinh tế, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thương mại dịch vụ du lịch, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát để sử dụng vốn có hiệu quả.
Nhằm kịp thời chia sẻ động viên và giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ nhanh chóng làm lại nhà cửa, ổn định cuộc sống, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn vừa trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Chuyên, thôn Phạ Trên, xã Tú Lệ và gia đình ông Mùa A Dinh, thôn Tà Lành, xã Nậm Lành. Với số tiền 80 triệu đồng do bị tốc mái và sập hoàn toàn vào đêm ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2023. Số tiền được trích từ nguồn quỹ cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và tiền do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn kêu gọi ủng hộ. Hai hộ gia đình được hỗ trợ đợt này đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Do đó, cùng với sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo hai địa phương tập trung nguồn lực hỗ trợ gia đình xây dựng lại nhà ở, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 để các hộ yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Thông qua dự án hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Vandermark, Cộng hòa Pháp, thư viện tỉnh Yên Bái đã được trang bị xe thư viện lưu động. Đây là dự án do tỉnh Vandermark, Cộng hòa Pháp tài trợ, có tổng vốn đầu tư là 94.000 euro, tương đương gần 2,2 tỷ đồng. Trên xe thư viện lưu động được trang bị 4.000 bản sách với các lĩnh vực, thuận tiện cho việc lựa chọn của bạn đọc và được thay đổi thường xuyên từ kho sách luân chuyển của thư viện tỉnh. Trên xe thư viện còn được trang bị 5 máy tính, các thiết bị nối mạng và một bộ máy chiếu. Hiện nay, ngoài việc thực hiện luân chuyển sách xuống các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thư viện tỉnh đã xây dựng trên 70 điểm phục vụ lưu động tại 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Hàng năm, xe thư viện lưu động của thư viện tỉnh Yên Bái đã phục vụ 50.000 lượt bạn đọc, gần 2.000 lượt người được truy cập internet vào các cơ sở dữ liệu của thư viện tỉnh, qua đó góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần nâng cao mức hưởng thụ sách báo cho người dân, đặc biệt là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, kiến thức từ sách vở luôn là yếu tố cơ bản quyết định hiệu quả quá trình học tập của học sinh. Vì vậy, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã luôn nỗ lực xây dựng văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Giờ ra chơi là khoảng thời gian thư giãn để học sinh lớp 2A trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái đọc sách tại góc thư viện. Những quyển truyện tranh với nội dung hấp dẫn như truyện cổ tích Việt Nam và nước ngoài, truyện tranh về kỹ năng sống, giao tiếp đã giúp các em phát triển ngôn ngữ, tư duy và cảm xúc và cũng là niềm vui khi đến trường. Em Nguyễn Trúc An, lớp 2A trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Sách bởi vì sách mang lại những câu chuyện bổ ích và mở rộng cánh cửa thần kỳ cho em bước vào một năm học. Em đọc được câu chuyện Việc học không hề đáng sợ, Cô bé lọ lem và Góc sân vào khoảng trời.
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh, những năm qua trường tiểu học Kim Đồng đã phối hợp với thư viện tỉnh xây dựng góc thư viện lớp học, thư viện ngoài trời theo từng lứa tuổi. Trên 50 đầu sách với 1.200 quyển sách đã có mặt ở góc thư viện trong trường. Việc hướng dẫn các em cách đọc sách và cảm thụ nội dung cũng luôn được thầy cô quan tâm. Ông Lê Thanh Long, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói.
Cũng đã được các thầy, các cô quan tâm để trong những cái hoạt động, ví dụ như là giờ truy bài đầu buổi học hay là giờ ra chơi, giờ chuẩn bị nghỉ trưa. Và công việc đọc ấy thì cũng đã được các lớp học sinh tiến hành hết sức là tích cực, và qua cái quá trình đọc sách truyện hàng ngày hàng tuần thì về cái kỹ năng đọc, kỹ năng cảm thụ hiểu nội dung sách truyện cũng đã được nâng lên và góp phần tích cực trong cái việc nâng cao cái chất lượng học tập của nhà trường.
Đối với học sinh sinh viên trường Cao đẳng Yên Bái, việc tự học tự đọc giúp ích rất nhiều cho quá trình học tập. Nolilan, cựu học sinh Lào lớp tiếng Việt K22 bày tỏ, việc đọc nhiều sẽ giúp em hiểu được hơn về văn hóa đất nước con người Việt Nam để hoàn thành tốt khóa học tiếng Việt và lựa chọn chuyên ngành thích hợp cho bản thân. Em Nolilan, lớp tiếng Việt K22, trường Cao đẳng Yên Bái nói.
Ngoài xa việc học tập tiếng Việt trên lớp, thì em còn tìm hiểu sách báo của nhà trường, tìm hiểu các tài liệu liên quan đến đất nước và con người Việt Nam để làm cho bài học phong phú hơn và để tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán, cách sống của người Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân, giáo viên khoa sư phạm trường Cao đẳng Yên Bái cho biết.
Hướng dẫn cho học sinh cái cách đọc như thế nào để có thể phát huy được cái hiệu quả tốt nhất để phục vụ cho cái mục tiêu của các em, tức là tích lũy được cái vốn từ, vốn kiến thức và vốn văn hóa khi các em tham gia học tập ở một đất nước, ở một quốc gia khác để các em có thể là tự tin.
Với 1.068 học sinh, sinh viên đa ngành đào tạo, trường Cao đẳng Yên Bái luôn đổi mới phương thức quản lý giáo dục, thực hiện đồng bộ hiệu quả nhiều biện pháp, trong đó có nhiều hoạt động xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên. Bà Nguyễn Thị Sen, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Yên Bái nói.
Nhà trường cũng đang xây dựng thư viện điện tử, qua đó thì để tập hợp toàn bộ các cái tài liệu liên quan đến các chương trình đào tạo để thứ nhất là để cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên cập nhật kịp thời, tra cứu, đồng thời thì cũng là nơi để trao đổi thông tin và chia sẻ với các cái trường bạn, tiếp tục bồi dưỡng và cử cán bộ thư viện của nhà trường tham gia các hoạt động tập huấn chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong thời đại công nghệ số hiện nay.
Việc hình thành văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên đã góp phần nâng cao kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm đẹp cho những chủ nhân tương lai của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, trong 7 ngày gần đây, toàn tỉnh đã có trên 450 ca nhiễm COVID. Số bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện đều ở thể nhẹ. Ngành y tế khuyến cáo hiện nay thời tiết vẫn đang trong giai đoạn chuyển mùa, nên những bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhất là virus COVID-19 sẽ gia tăng. Nhằm chủ động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, người dân nếu chưa tiêm đủ các mũi vaccine cơ bản phải tiêm đủ mũi 1, mũi 2. Nếu ai chưa được bổ sung mũi 3, 4 thì đến các trạm y tế xã, phường để tiêm, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống như đeo khẩu trang ở nơi đông người, sát khuẩn vệ sinh thường xuyên.
Qua thống kê trên hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, từ đầu đến nay, cả nước có trên 3 triệu lượt phương tiện vi phạm tốc độ. Riêng tại Yên Bái, lực lượng chức năng toàn tỉnh cũng đã phát hiện trên 1.100 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, chiếm gần 10% số vi phạm về trật tự an toàn giao thông xảy ra trong quý 1 năm 2023. Để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, các sở giao thông vận tải trong cả nước đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với trên 3.100 phương tiện, đồng thời tiếp tục thực hiện tra cứu, cung cấp dữ liệu của các phương tiện theo yêu cầu của cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo an toàn giao thông trên cả nước.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 4, chính phủ Hàn Quốc đã đưa Nhật Bản trở lại danh sách trắng các đối tác thương mại đáng tin cậy sau hơn 3 năm gián đoạn. Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 24 tháng 4 đã công bố bản sửa đổi danh mục xuất nhập khẩu các mặt hàng chiến lược. Như vậy, Nhật Bản là một trong số 29 quốc gia được hưởng ưu đãi thương mại của Hàn Quốc. Với quyết định này, thời gian xem xét giấy phép xuất khẩu đối với các công ty trong xuất khẩu nguyên liệu chiến lược sang Nhật Bản giảm từ 15 ngày xuống còn 5 ngày và số lượng tài liệu phải nộp giảm từ 5 loại xuống còn 3 loại. Động thái này diễn ra 3 năm sau khi Seoul loại Tokyo khỏi danh sách trắng để đáp trả việc Nhật Bản áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với những nguyên liệu chính trong sản xuất chip bán dẫn, trong bối cảnh hai nước căng thẳng vì vấn đề lao động cưỡng bức thời Thế chiến thứ hai.
Các nước đang gấp rút sơ tán công dân khỏi Sudan trong bối cảnh các cuộc giao tranh ác liệt vẫn diễn ra, bất chấp việc các bên đã nhất trí ngừng bắn trong 3 ngày từ 21 tháng 4. Trước tình hình bất ổn tại Sudan sau các cuộc giao tranh đẫm máu giữa quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự, nhiều quốc gia trong đó có Pháp, Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Italia, Hà Lan, Ai Cập, Tunisia đang gấp rút sơ tán công dân và các nhân viên ngoại giao khỏi quốc gia châu Phi. Trong khi đó, nhiều người dân Sudan đang mắc kẹt tại các khu vực giao tranh đang sống trong tình cảnh lúc nào cũng lo sợ đạn lạc, không có điện, nước và thực phẩm. Theo Liên Hợp Quốc, xung đột ở Sudan đang gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo khiến hàng triệu người bị mắc kẹt trong các khu vực giao tranh. Việc Sudan đột ngột rơi vào chiến tranh đã phá vỡ các kế hoạch khôi phục kinh tế, chế độ quân sự, đẩy quốc gia vốn đã nghèo đói này đến bờ vực thảm họa nhân đạo và có nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn.
Ngày 23 tháng 4, người dân tại ít nhất 20 thành phố của Thụy Điển đã tham gia biểu tình phản đối cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của NATO và phản đối việc Thụy Điển gia nhập NATO. Hiện tại NATO đang tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong vòng 30 năm qua ở Thụy Điển với sự tham gia của khoảng 26.000 binh sĩ. hoạt động tập trận diễn ra từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5. Người biểu tình ở Thụy Điển cho rằng NATO không phải một liên minh phòng thủ như tổ chức này tự xưng. NATO chỉ là một công cụ để Mỹ thực hiện chiến tranh. Họ sẽ kiên quyết phản đối việc Thụy Điển gia nhập NATO. Tháng 5 năm 2022, Thụy Điển và Phần Lan cùng nộp đơn xin gia nhập NATO. Theo quy định, NATO chỉ có thể kết nạp thành viên mới khi toàn bộ các nước trong khối đồng ý. Hôm 4 tháng 4, Phần Lan đã chính thức gia nhập NATO. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn chưa phê chuẩn cho Thụy Điển gia nhập.
Cuối tuần qua, gần 950.000 lít nước thải ô nhiễm bị tràn ra đường phố quận Los Angeles, bang California của Mỹ. Nước ô nhiễm tràn từ thành phố Downey tới thành phố Long Beach và chảy xuống sông Los Angeles trước khi đổ ra biển. Truyền thông Mỹ cho biết nguyên nhân khiến nước thải ô nhiễm bị tràn do các công nhân bảo dưỡng đường ống gặp sự cố với thiết bị sửa chữa. Quan chức y tế thành phố Long Beach cho biết nước thải chưa qua xử lý có thể chứa một số nguồn bệnh gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Chính quyền thành phố Long Beach đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ bãi biển công cộng và lập biển cảnh báo nước bị ô nhiễm. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tắm ở khu vực nước biển có nguy cơ gây ô nhiễm. Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù đã dồn hết sự chú ý vào trận bán kết FA giữa MU và Brighton. Trận đấu diễn ra đầy sôi động khi thủ thành người Tây Ban Nha của cả hai bên là Robert Sanchez và De Gea đều có ngày thi đấu thăng hoa, nhiều lần từ chối cơ hội ghi bàn của đối thủ. Cho dù các cầu thủ Man United vẫn phối hợp mạch lạc và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng Marcus Rashford cũng không thể thắng được thủ môn Robert Sanchez. Kết quả hòa sau hiệp phụ buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Tại đây, sau 6 lượt đá thành công, Solomon Mart bên phía Brighton đã hỏng lượt thứ 7, trong khi Victor Lindelof đã thực hiện thành công lượt đá quyết định để giúp Man United tiến vào chung kết FA với kết quả thắng 7-6 ở loạt sút luân lưu 11m. Man United sẽ được tính là đội khách ở trận chung kết Cúp FA với Man City trên sân Wembley vào ngày 3 tháng 6 tới. Tại vòng 31 giải vô địch quốc gia Italia, cả hai đội bóng thành Milan đều giành chiến thắng. Chuỗi 5 trận không thắng của Inter cuối cùng được chặn lại bằng một thắng lợi đậm đà 3-0 trên sân Empoli. Dù khởi đầu không thật sự tốt và không tạo được cơ hội nào trong hiệp 1, song sang hiệp 2 Inter bất ngờ lột xác. Phút 48 sau pha bật tường với Borovic, Lukaku sút chìm vào góc xa mở tỷ số. Phút 76, Lukaku định đoạt trận thắng bằng cú sút căng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0. Phút 88, Lukaku chuyền cho Lautaro Martinez thoát vào vòng cấm. Tiền đạo người Argentina xử lý thêm một nhịp trước khi sút chìm ấn định chiến thắng 3-0. Sau đó ít giờ, tới lượt AC Milan thành công trong việc giành 3 điểm trước Lecce. AC Milan được đánh giá cao hơn nhưng phải trải qua phút thi đấu khá vất vả. Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với thế bế tắc, thì Leao đã lên tiếng đúng lúc ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng thành Milan. Sang hiệp 2, tiếp tục là tiền đạo 23 tuổi ghi tên mình lên bảng điện tử để ấn định thắng lợi quan trọng 2-0 cho thầy trò huấn luyện viên Tanifo Poino. Với kết quả này, AC Milan đã vươn lên vị trí 5 trên bảng xếp hạng. Hiện đã bằng điểm với Roma xếp thứ 4, 56 điểm, nhưng kém hơn hiệu số và đá hơn một trận. Giải quần vợt Barcelona mở rộng đã quá quen với hình ảnh chiến thắng của Rafael Nadal, và giờ đây người hâm mộ Tây Ban Nha đã tìm ra một biểu tượng chiến thắng mới. Trận chung kết giải quần vợt Barcelona mở rộng 2023 là cuộc so tài rất giống số 1 Carlos Alcaraz và giống số 2 Stefanos Tsitsipas. Với sự cổ vũ của khán giả nhà, Carlos Alcaraz đã nhanh chóng có được chiến thắng 6-3 ở set 1. Trong tình thế phải thắng, Tsitsipas cũng đã có nhiều tình huống vượt qua áp lực mà Alcaraz tạo ra để ghi điểm đầu set 2. Tuy vậy, sự khác biệt đã được tạo ra sau cú lốp bóng đỉnh cao của Carlos Alcaraz ở game thứ 5. Từ đây tình thế không còn gì cân bằng nữa mà chuyển sang hướng hoàn toàn có lợi cho Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha thẳng tiến tới phần thắng 6-4 và khép lại trận chung kết với chiến thắng 2-0 chung cuộc sau 79 phút so tài, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu vô địch tại Barcelona mở rộng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 4 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ, có nơi mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, trời chuyển mát, đêm và sáng vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 16 tới 18 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2, trời chuyển mát, nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, trời chuyển mát, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 23 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.